Niederbayern. Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Linh mục giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi, đã phát biểu rằng lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Hoa được thúc đẩy bởi hai động cơ là tình yêu của Đức Thánh Cha với Trung Hoa và với Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Lá thư có triển vọng rất tích cực và tràn đầy hy vọng về sự lớn mạnh của một giáo hội thuần Trung Hoa và thuần Công giáo. Cha Lombardi đã tuyên bố thêm như sau. Giáo hội mong muốn có một giáo hội Công giáo tại Trung Hoa, và giải thích rằng Đức Thánh Cha hy vọng giáo hội ấy sẽ tham gia một cách quan trọng và đầy tính xây dựng vào đời sống và văn hóa Trung Hoa. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, lá thư tràn đầy sự âu yếm và lòng biết ơn đối với các chứng tá đức tin của biết bao giáo dân Trung Hoa, và đồng thời cũng chứa đầy tính lý của giáo hội. Và rằng, về cơ bản, đó là một công cụ tôn giáo và phụng vụ nhắm tới các thành viên của Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa, những người không muốn tham gia vào các vấn đề chính trị hoặc ngoại giao. Cha Lombardi nói rằng, Đức Thánh Cha không tìm kiếm sự đối đầu với bất kỳ ai. Ngài không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào, trong hay ngoài giáo hội. Ngài luôn duy trì lối diễn đạt bình thản, đầy tôn trọng, ngay cả khi Ngài đề cập đến các hạn chế về tự do, đến những quan điểm không thể chấp nhận được, đến căng thẳng nội bộ trong giáo hội. Lời hô hào hiệp nhất, hòa giải và tha thứ lẫn nhau là một trong những thông điệp mãnh liệt nhất xuyên suốt lá thư. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, bản tính của cộng đoàn giáo hội và vai trò của các giám mục đã khiến Ngài đưa ra những vấn đề xung quanh việc tấn phong giám mục và các hành vi không thể nhân nhận được của các cơ quan công quyền theo quan điểm Công giáo. Nếu nhà cầm quyền Trung Hoa có xu hướng lo lắng về sự can thiệp từ bên ngoài vào đời sống của quốc gia, thì giáo hội về phía mình cũng lo ngại về sự can thiệp thái quá của nhà nước vào đời sống nội bộ của giáo hội. Cha Lombardi đã phát biểu như thế. Vì vậy, Đức Thánh Cha nhất định phải giải thích về sự khác biệt giữa phạm vi chính trị và tôn giáo, giữa trách nhiệm của nhà chức trách dân sự và của giáo hội. Và Ngài tuyên bố chắc chắn thiện ý của giáo hội về đối thoại nhằm khắc phục các hiểu lầm và bất đồng, cũng như trong lĩnh vực tấn phong các giám mục. Cha Lombardi quả quyết rằng, càng sẽ và có thể trở thành thuần Trung Hoa, giáo hội càng thực sự là chính mình. Đó chính là cốt lõi thông điệp tuyệt diệu, trung thực và cao cả của Đức Thánh Cha trong bức thư Ngài gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha cũng đã đề nghị lấy ngày 24 tháng 5 hàng năm, tức là ngày kính nhớ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, làm ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã giải thích về đề nghị này như sau. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu rất được sùng kính tại đền Đức Mẹ Shishan ở Thượng Hải. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn ngày đó được mọi người dành ra để cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Hoa. Tôi khuyến khích mọi người cử hành ngày lễ ấy bằng cách làm sống lại sự hiệp thông đức tin trong Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, và trung thành với Đức Giáo Hoàng, và nhờ lời cầu nguyện sự hợp nhất giữa mọi người sẽ sâu đậm hơn và rõ rệt hơn. Và sau đây là một vài phản ứng sau lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Trung Quốc. Tại Thượng Hải, trong thánh lễ sáng ngày 1 tháng 7, Đức Cha Phụ tá Giáo phận Thượng Hải Hình Văn Chi đề cập một phần nội dung lá thư của Đức Giáo Hoàng, nhưng có cán bộ của nhà nước hiện diện trong thánh lễ. Trong cuộc phỏng vấn, một giáo dân Thượng Hải nói, chính quyền không nên can thiệp vào quyền hành của giáo hội. Giáo dân này nói, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Nếu chính quyền Trung Quốc cho rằng, việc bổ nhiệm giám mục của Đức Giáo Hoàng tại Trung Quốc là can thiệp vào chủ quyền của Trung Quốc, thì có phải Đức Giáo Hoàng đã can thiệp vào toàn thế giới không? Người giáo dân này cho biết rằng, hiểu biết của chính phủ Trung Quốc còn quá hạn hẹp. Trong khi đó, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông, cũng hôm ngày 1 tháng 7, khi được báo Trung Hoa phỏng vấn về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican, thì Đức Hồng Y cho biết như sau. Hồng Kông không có tham dự vào việc này, đây là chuyện ngoại giao của Trung Quốc và Tòa Thánh. Khi được hỏi có phải Tòa Thánh muốn thỏa hiệp với Trung Quốc hay không, thì Đức Hồng Y không trả lời trực tiếp, nhưng nói rằng giáo dân phải biết lắng nghe. Ngài nói, lá thư giải thích cặn kẽ cho giáo dân tại Trung Quốc những việc không rõ ràng trong mấy năm qua, và có chỉ dẫn rất cụ thể. Trong khi đó, theo bài phỏng vấn của đài phát thanh Veritas ban Hoa ngữ, vào tối ngày 30 tháng 6, cha Francisco Kim Dục Vĩ, chánh văn phòng Tổng giáo phận Đài Bắc cho biết, văn kiện Tòa Thánh Vatican phát biểu rất thận trọng trong việc chọn lựa thời gian và địa điểm. Lần này cũng không ngoại lệ. Đức Giáo Hoàng chọn ngày 27 tháng 5, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để hoàn thành thứ này. Hàm ý can đảm đối diện với thách đố dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cho dự báo sẽ công bố thứ này vào ngày 29 tháng 6, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Ám chỉ Ngài là đứng kế vị của Thánh Phêrô, người lãnh đạo hội thánh. Cha chánh văn phòng Tổng giáo phận Đài Bắc cho biết rằng, chúng ta không thể giải thích nội dung thư của Đức Giáo Hoàng dưới góc độ chính trị. Từ năm 1951, Tòa Thánh Vatican không ngừng tỏ thiện chí đối với Trung Quốc trong trường hợp chính thức cũng như không chính thức. Người ta lại ngộ nhận là sắp thiết lập ban giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Nhưng trong thực tế, điều Đức Giáo Hoàng quan tâm nhất là tính hợp pháp của giáo hội tại Trung Quốc. Cộng đồng dân Chúa có thể hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và sự phát triển của giáo hội và sự tự do của người dân. Tin Vatican. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, tân Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã cùng với tất cả các nhân viên của Bộ thắp lên trước ảnh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ngọn đèn liên đới, để cầu nguyện cho các giáo hội và nhân dân toàn vùng Trung Đông mau được hưởng hòa bình. Hiện diện trong lễ nghi biểu tượng trên đây, cũng có vài đại sứ của các quốc gia Trung Đông, nhiều đại sứ và nhân viên ngoại giao đoàn Âu Châu và các nước khác. Thông cáo của Bộ cho biết, Đức Tổng giám mục Santri muốn đáp lại lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, Iraq và Liban, cũng như cho các quốc gia toàn vùng Trung Đông từ bao năm qua đã bị rơi vào vòng bạo lực tàn phá cuộc sống chung hài hòa. Với mùa hè tới, thảm cảnh của các dân tộc vùng này có nguy cơ bị lãng quên. Vì thế, Bộ các giáo hội Đông Phương muốn tiếp tục canh thức cầu nguyện và thức tỉnh lương tâm mọi người trước tình trạng nghiêm trọng này, cũng như liên đới với các giáo hội và nhân dân vùng Trung Đông. Khát vọng hòa bình không được ngưng nghỉ hay nhượng bộ. Qua cử chỉ này, Bộ khuyến khích các cá nhân, tổ chức và hiệp hội, đặc biệt là các giới hữu trách, bảo đảm hòa bình tại khắp nơi trên thế giới. Ngọn đèn này sẽ cháy liên lỉ ngày đêm trước ảnh Đức Mẹ, cho tới khi nào hòa bình trở lại với các dân tộc vùng Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Santri cho biết cần phải cầu nguyện nhiều, đặc biệt trong những chuyện mà con người cảm thấy bất lực, không thể nào giải quyết được. Nhưng ít nhất phải thức tỉnh sự nhạy cảm của mọi người đối với sự lo lắng của nền hòa bình Trung Đông. Để có thể sống còn, các giáo hội trong vùng phải có các nơi thờ phượng, hầu chính hữu có thể tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, cũng như các cơ sở cần thiết cho các sinh hoạt mục vụ cho giới trẻ, người già và trẻ em. Về phần mình, Bộ các giáo hội Đông Phương ưu tiên củng cố sự hiệp thông và tình huynh đệ với các giáo hội vùng Trung Đông, cũng như với các giáo hội Đông Âu. Bộ cũng làm tất cả những gì có thể để trợ giúp vật chất và tinh thần cho các giáo hội này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc số 7 của thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, nói về tương quan đúng cần có giữa những cộng đoàn giáo hội và các cơ quan nhà nước. Đức Thánh Cha mong muốn sao cho những tương quan đó được xây trên sự thật và được thể hiện trong tình bác ái. Ngài đã viết như sau. Số 7. Những cộng đoàn giáo hội và các cơ quan nhà nước, những tương quan cần được sống trong sự thật và trong tình bác ái. Một chú ý phân tích về hoàn cảnh đau khổ như vừa được nhắc lại trên đây, với những đối nghịch rõ nét và có liên hệ đến giáo dân và chú chăn, làm nổi bật giữa nhiều nguyên nhân khác nhau. Làm nổi bật vai trò có ý nghĩa được các cơ quan thi hành. Những cơ quan này đã được áp đặt ra như là những cơ quan có trách nhiệm chính về sinh hoạt của cộng đồng Công giáo. Thật vậy, cả ngày nay nữa, việc công nhận của những cơ quan nói trên là tiêu chuẩn để tuyên bố một cộng đoàn, một người hay một nơi tôn giáo là hợp pháp, và do đó là chính thức. Tất cả những điều này đã gây ra những chia rẽ giữa hàng giáo sĩ cũng như giữa các tín hữu. Đây là hoàn cảnh tùy thuộc trước hết vào những yếu tố bên ngoài giáo hội, nhưng đã có ảnh hưởng nghiêm trọng trên hành trình của giáo hội, bằng việc mở rộng cửa cho những nghi ngờ, những tố cáo lẫn nhau và những lời lên án. Đây là một sự yếu đuối đáng lo ngại của cộng đồng giáo hội. Còn đối với những gì có liên hệ đến vấn đề tế nhị về những tương quan cần duy trì với những cơ quan của nhà nước, thì quả thật, đáng chúng ta lưu ý đến lời mời gọi của Công đồng Vatican II là hãy vâng theo lời nói và cách thức hành động của Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô vì không muốn trở thành vị thiên sai chính trị và là kẻ thống trị với sức mạnh nên đã thích được gọi là con người, là đấng đã đến để phục vụ và hy sinh chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Ngài trình diện chính mình như là người tôi tớ trọn hảo của Thiên Chúa, đấng không bẻ gãy cây sậy yếu ớt và không thổi tắt ngọn đèn sắp tàn. Chúa đã nhìn nhận thẩm quyền dân sự và những quyền lợi của thẩm quyền này khi ra lệnh nộp thuế cho Caesar, nhưng Ngài cũng cảnh tỉnh rõ ràng là quyền lợi cao hơn của Thiên Chúa phải được tôn trọng. Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Cuối cùng, Chúa đã hoàn tất mặc khải của Ngài, vừa làm trọn công việc cứu rỗi trên thập giá, mà qua đó Ngài mang lại cho con người ơn cứu rỗi và sự tự do thật. Ngài làm chứng cho sự thật, nhưng không muốn dùng sức mạnh để áp đặt sự thật trên những kẻ chống đối. Nước Ngài không được bênh vực bằng cơm giáo, nhưng được thiết lập bằng việc làm chứng và lắng nghe sự thật, được loan truyền nhờ tình yêu thương, mà nhờ đó Chúa Kitô khi bị treo lên thập giá, lôi kéo con người đến với Ngài. Sự thật và tình thương là hai cục trụ nâng đỡ đời sống của cộng đoàn Kitô. Vì thế, tôi đã nhắc rằng, giáo hội của tình thương cũng là giáo hội của sự thật, được hiểu trước hết như là sự trung thành với tin mừng đã được Chúa Giêsu trao phó cho những ai thuộc về Người. Nhưng, để sống trong sự hiệp nhất và trong bình an, gia đình của những con cái Thiên Chúa cần đến đấng gìn giữ giáo hội trong sự thật và hướng dẫn giáo hội với sự phân định khôn ngoan và có uy tín. Đây là điều thường được gọi là việc thi hành thừa tác vụ của các tông đồ. Và ở đây, chúng ta đi đến một điểm quan trọng. Giáo hội là hoàn toàn của Chúa Thánh Thần, nhưng có một cơ cấu, có sự tiếp nối tông đồ. Và sự tiếp nối tông đồ này có trách nhiệm bảo đảm cho việc giáo hội còn trung thành với sự thật do Chúa Kitô trao ban, mà từ sự thật này nảy sinh khả năng sống yêu thương. Các thánh tông đồ và những kẻ kế vị các ngài là những người gìn giữ và làm chứng có uy tín cho kho tàng sự thật được ký gửi cho giáo hội, vừa là những tác viên của tình thương bác ái. Hai điều này luôn đi đôi với nhau. Sự thật và tình thương là hai yếu tố của cùng một hồng ân đến từ Thiên Chúa, và nhờ thừa tác vụ tông đồ mà được lưu giữ trong giáo hội và được lưu truyền đến với chúng ta ngày nay. Vì thế, Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng, sự tôn trọng và tình thương phải bao gồm cả những ai suy nghĩ và hành động một cách khác với chúng ta, trong những lĩnh vực xã hội, chính trị và cả tôn giáo nữa. Bởi vì nếu chúng ta, với sự chân thành và tình bác ái, càng thông cảm từ thâm tâm với cách thức suy tưởng của họ, thì chúng ta sẽ càng dễ dàng thiết lập đối thoại với họ. Nhưng cũng chính Công đồng Vatican II cảnh tỉnh chúng ta rằng, tình bác ái này và sự dễ thương này không có cách nào để làm cho chúng ta trở nên lãnh đạm với sự thật và điều tốt. Nhìn vào ý định nguyên thủy của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ ràng rằng, lý do được nêu ra của vài cơ quan do nhà nước muốn áp đặt và xa lạ với cơ cấu của giáo hội, nhằm nắm quyền trên các giám mục và nhằm hướng dẫn đời sống của cộng đồng giáo hội, rằng lý do được đưa ra đó là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo, mà theo đó giáo hội là tông truyền như Công đồng Vatican II đã dạy. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp số 7 này trong thư của Đức Thánh Cha vào ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học, tục hóa và niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, cuộc sống vật chất con người càng được nâng cao, thì tôn giáo càng yếu dần và sẽ biến mất. Đây là luận cứ quen thuộc của chủ nghĩa Marxist, được nhiều người tuyên xưng như một chân lý khoa học. Ngày nay, những ai thao thức với đời sống tôn giáo của con người thường nói đến hiện tượng tục hóa của xã hội. Thật ra đây không phải là một tiến trình chỉ mới xuất hiện ở thế kỷ 20. Tục hóa không phải là một giao thời giữa một thời đại của niềm tin và một thời đại không có niềm tin. Lý do đơn giản là trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có một thời đại của niềm tin theo đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tại Tây Phương chẳng hạn, đã có những thời kỳ trong đó tôn giáo đóng một vai trò xã hội quan trọng hơn ngày nay. Nhưng cho rằng trong những thế kỷ trước, quần chúng sinh ra đã là đạo đức và xây dựng cuộc sống của họ trên niềm tin tôn giáo là một ngộ nhận. Trong các nghiên cứu về tôn giáo, người ta dễ lấy sự thực hành tôn giáo để làm thước đo về niềm tin tôn giáo. khi con số các tín đồ có mặt trong các nơi thờ phượng hạ giảm, người ta liền kết luận rằng niềm tin tôn giáo đã sa sút. Tục hóa là một ý niệm đã bắt đầu xuất hiện tại Âu Châu vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Phải chăng những thế kỷ trước là thời vàng son của niềm tin tôn giáo? Thật ra nếu chúng ta nhìn vào bất cứ thế kỷ nào trong lịch sử Âu Châu, chúng ta sẽ thấy rằng đại đa số dân chúng thuộc nhiều giai cấp xã hội khác nhau đều không xem trọng niềm tin tôn giáo. Vào cuối thế kỷ thứ 13, một tác giả Ý là ông Humberto ghi lại rằng, tại nước Ý của thời đó, những người nghèo rất ít khi đến nhà thờ, rất ít khi muốn nghe các bài giảng. Do đó họ biết rất ít về những gì có liên hệ đến ơn cứu rỗi. Tại Anh, trong giai đoạn từ năm 1600 đến năm 1900, một tỷ lệ đáng kể trong dân chúng nhìn vào tôn giáo có tổ chức với một thái độ, nếu không chuyển dưng, thì cũng thù hận. Vào năm 1606, tác giả Nicholas Bowne nhận xét rằng, dân chúng biết rõ và say mê nhân vật huyền thoại Robin Hood hơn là các câu chuyện trong Kinh Thánh. Năm 1672, tác giả Sir Charles Wolseley viết rằng, thái độ vô đạo là người bạn đồng hành của mọi thời đại. Tác giả Montesquieu của Pháp còn đi xa hơn khi bảo rằng, tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 18, không có tôn giáo. Nếu có nói đến tôn giáo, thì cũng chỉ để cười cợt mà thôi. Các sử gia và các nhà xã hội học thường dựa trên các thống kê của việc thực hành đạo để đo lường niềm tin tôn giáo của con người. Thật ra, sự thực hành đạo, tức gia nhập vào một giáo hội và tham dự các nghi lễ tại nơi thờ phượng, chưa hẳn đã là thể hiện của niềm tin tôn giáo đích thực. Biểu hiện ấy có thể rất hàm hồ. Tại Anh Quốc chẳng hạn, việc gia nhập tôn giáo gia tăng đáng kể trong 60 năm cuối của thế kỷ thứ 19. Đây là giai đoạn mà khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh điểm. Sang đến đầu thế kỷ thứ 20, có khoảng 50% dân chúng Anh gia nhập một giáo hội. Nhưng từ năm 1905 trở đi, việc thực hành đạo ngày càng giảm sút. Kể từ thập niên 50, chỉ còn 14% người trưởng thành tại Anh thực hành đạo. Nhưng tại Hoa Kỳ, người ta lại thấy một bức tranh hoàn toàn tương phản. Năm 1890, chỉ có 33% dân số Mỹ thực hành đạo. Vào khoảng thập niên 70, tỷ lệ này lại tăng lên 50%. Vào cuối thế kỷ 20, tỷ lệ này càng cao hơn. Do đó, quốc gia vốn được xem là đầu tàu của thế giới về phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế và nhiều phương diện khác, cũng là quốc gia có tỷ lệ thực hành đạo cao nhất nhì thế giới. Hoa Kỳ quả là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự gia tăng các tiện nghi vật chất chưa hẳn đã là nguyên nhân đẩy mạnh sự tục hóa và hạ giảm niềm tin tôn giáo của con người. Đô thị hóa và công nghiệp hóa vốn là hai dấu chỉ của hiện đại hóa, không đương nhiên là nguyên nhân tạo ra sự hạ giảm của thực hành và niềm tin tôn giáo. Có những dữ kiện chứng minh ngược lại rằng, tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, những giai đoạn phát triển của giáo hội cũng chính là những giai đoạn đô thị hóa gia tăng. Sự phát triển ấy cũng chậm lại khi việc đô thị hóa trì trệ. Những con số thống kê về việc thực hành đạo có thể chỉ phản ánh sự gia nhập một tôn giáo có tổ chức, nhưng không nói lên được niềm tin cá nhân của con người. Tại Tây Âu chẳng hạn, trong hậu bán thế kỷ 20, nhiều người không muốn thuộc một tôn giáo có tổ chức, nhưng không đương nhiên trở thành những người vô thần. Do đó, hiện tượng tục hóa không hẳn hạ giảm niềm tin mà gia tăng các giáo phái thì đúng hơn. Tại Anh, mặc dù chỉ có 13% dân số tuyên bố có đạo, nghĩa là xác nhận mình là thành phần của một giáo hội có tổ chức, khoảng 70% lại khẳng định rằng họ tin có Thiên Chúa. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ những người tin có Thiên Chúa là 94%. Sự phân mảnh của niềm tin tôn giáo không cho phép vẽ ra một đường ranh rạch ròi giữa tôn giáo và niềm tin tôn giáo. Nếu tôn giáo có tổ chức hạ giảm, thì làn sóng của niềm tin tôn giáo lại gia tăng. Tại Iceland, tỷ lệ những người đến nhà thờ chỉ là 2%, nhưng có đến 81% dân số tại đây tin tưởng có cuộc sống mai học. Có niềm tin tôn giáo, nhưng không thuộc về một tôn giáo có tổ chức, là một hiện tượng phổ quát tại Âu Châu ngày nay. Hiện nay, các giáo phái ngày càng mọc lên như nấm và gia nhập các giáo phái hầu như trở thành thời thượng đối với một số nhân vật nổi tiếng. Nữ tài tử nhiều lần đoạt giải Oscar là Nicole Kidman chẳng hạn đã đại diện cho xu thế ấy khi phát biểu. Tôi tin mỗi thứ một chút. Tôi tin ở khoa học luận, ở Công giáo, ở Do Thái và các triết thuyết Đông phương. Tôi lấy mỗi thứ một ít. Tôi là một thứ người tạp chủng. Theo một cuộc thăm dò về những giá trị cá nhân tại Anh Quốc, khoảng 60% tự nhận mình là những người có tôn giáo. 50% trong số này cảm thấy có nhu cầu phải cầu nguyện, suy gẫm hay chiêm nghiệm. Và cứ 5 người thì có một người cho biết đã từng có một cảm nghiệm tôn giáo sâu xa. Người ta có thể rút ra hai kết luận hoàn toàn ngược lại với lập luận cho rằng hiện tượng tục hóa cũng lôi kéo theo sự hạ giảm niềm tin tôn giáo. Một là hiện đại hóa mà biểu hiện là công nghiệp hóa và đô thị hóa, không đương nhiên hạ giảm con số những người tin đạo, nghĩa là thuộc về một tôn giáo, mà trái lại, trong một số trường hợp, gia tăng con số ấy là khác. Thứ hai, tại các nước Tây Âu, hiện tượng tục hóa xã hội không đương nhiên đi kèm với sự tục hóa niềm tin cá nhân. Như vậy, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cho dẫu có mang lại nhiều của cải vật chất và tiện nghi cho cuộc sống con người, không nhất thiết làm hạ giảm niềm tin tôn giáo nơi con người. Và ngược lại, sự nghèo cùng cũng không đương nhiên là yếu tố làm phát sinh hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc những số cuối cùng của phần thứ hai của Tổng huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục nói về việc cử hành bi tích thánh thể. Như quý vị đã biết, chúng tôi đã tạm ngưng loạt bài học hỏi phụng vụ để đọc những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong Tổng huấn của Ngài Sacramentum Caritatis bi tích tình yêu. Và đặc biệt, nơi phần thứ hai của tông huấn này là phần nói về việc cử hành bi tích thánh thể. Hôm nay chúng ta đọc những số cuối của phần thứ hai này. Trước hết số 66, nói về sự tôn thờ và lòng sùng kính thánh thể, tương quan nội tại giữa việc cử hành và sự tôn thờ. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong tông huấn của Ngài. Một trong những giờ phút cảm động nhất của Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra khi chúng tôi họp nhau trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với một số tín hữu để chầu thánh thể. Qua hành vi cầu nguyện này, Thượng Hội đồng Giám mục không chỉ bằng lời nói tỏ cho thấy tương quan nội tại giữa việc cử hành thánh thể và lòng tôn sùng thánh thể. Một sự gia tăng tìm hiểu những khía cạnh mang nhiều ý nghĩa của đức tin giáo hội là một phần quan trọng trong kinh nghiệm của chúng ta vào những năm tiếp theo sau sự canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Trong suốt giai đoạn đầu của cuộc cải cách, tương quan sâu xa giữa thánh lễ và việc chầu thánh thể đã không được nhìn nhận một cách rõ ràng. Thí dụ, đã có một sự phản bác lan rộng một thời, cho rằng bánh thánh thể được trao ban cho chúng ta không phải để nhìn ngắm mà để ăn. Tuy nhiên, trong ánh sáng kinh nghiệm của kinh nguyện giáo hội, điều này bị xem như là không có nền tảng. Như Thánh Augustino đã nói, không ai ăn thịt ấy mà trước đó đã không tôn thờ. Chúng ta sẽ phạm tội nếu chúng ta không tôn thờ thịt ấy. Trong bí tích thánh thể, con Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và ước muốn nên một với chúng ta. Chầu thánh thể chỉ là hậu kết tự nhiên của cử hành thánh thể, mà đó chính là hành vi cao cả nhất của việc tôn thờ của giáo hội. Rước thánh thể có nghĩa là tôn thờ đấng mà chúng ta đón nhận. Chỉ như thế, chúng ta mới trở nên một với người và được hưởng nếm trước, nếu có thể nói như vậy, nếm hưởng trước vẻ đẹp của phụng vụ trên trời. Hành vi thờ phượng ngoài thánh lễ kéo dài và tăng cường tất cả những gì đã được thực hiện trong chính lúc cử hành phụng vụ. Đúng vậy, chỉ trong hành vi tôn thờ thì sự đón nhận sâu xa và đích thực mới có thể chín muồi. Và chính sự gặp gỡ cá nhân với Chúa mới tăng cường sứ mệnh xã hội hàm ẩn trong thánh thể, và sẽ phá đổ không chỉ những bức tường ngăn cách Chúa với chúng ta, mà nhất là những bức tường chia cách chúng ta với nhau. Số 67. Sự thực hành việc chầu thánh thể. Bởi đó, cùng với Thượng Hội đồng Giáo mục, tôi tha thiết nhắc nhở các mục tử của giáo hội và dân Thiên Chúa, hãy thực hành việc chầu thánh thể một cách cá nhân cũng như trong cộng đoàn. Những lợi ích to lớn sẽ phát sinh nhờ một nội dung giáo lý thích hợp giải thích tầm quan trọng của hành vi thờ phượng này, giúp cho các tín hữu cảm nhận việc cử hành phụng vụ đầy đủ hơn và kết quả hơn. Trong điều kiện có thể, nếu thấy thích hợp, nhất là ở những nơi đông người cư trú, hãy lập riêng những nhà thờ hay nhà nguyện để chầu thánh thể liên tục. Ngoài ra, tôi cũng thêm rằng, trong việc huấn giáo, nhất là trong khi chuẩn bị cho việc rước lễ lần đầu, các trẻ em phải được dạy về ý nghĩa và sự cao đẹp khi dành thời giờ ở với Chúa Giêsu, đồng thời giúp dung trồng một cảm thức kính yêu trước sự hiện diện của Chúa trong thánh thể. Ở đây, tôi muốn bày tỏ lòng cảm mến và sự nâng đỡ đối với những hội dòng có những người dành nhiều thời gian để chầu thánh thể. Như thế, họ nêu cho chúng ta mẫu gương về một đời sống để cho mình được biến đổi bởi sự hiện diện đích thực của Chúa. Tôi cũng muốn khích lệ những hiệp hội các tín hữu, cũng như những nhóm thân hữu có lòng tôn thờ thánh thể đặc biệt. Họ phục vụ như một nấm men chiêm niệm cho toàn thể giáo hội, và như một lời hiệu triệu gửi đến các cá nhân và các cộng đồng, hãy đặt Chúa Kitô làm trọng tâm cho đời mình. Số 68. Những hình thức sùng kính thánh thể. Tương quan cá nhân mà mỗi tín hữu thiết lập với Chúa Giêsu thánh thể thường xuyên thúc đẩy họ vươn ra đi vào hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, cũng như nuôi dưỡng nơi họ ý thức đầy đủ hơn về sự thuộc về nhiệm thể Chúa Kitô. Vì lý do này, ngoài việc khích lệ các tín hữu hãy dành thời giờ để cầu nguyện riêng trước bí tích của bàn thờ, tôi cảm thấy cần thiết phải hối thúc các giáo xứ và những nhóm giáo hội khác hãy dành riêng thời giờ để chầu thánh thể chung. Hẳn nhiên, những hình thức sùng kính thánh thể vẫn có, sẽ giữ nguyên giá trị của nó. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến các cuộc kiệu thánh thể, nhất là cuộc kiệu truyền thống vào ngày lễ trọng kính mình mão Thánh Chúa Kitô, việc thực hành đạo đức 40 giờ chầu, những đại hội thánh thể địa phương, quốc gia và quốc tế, và những sáng kiến tương tự khác. Nếu được canh tân và thích ứng đúng mức theo hoàn cảnh địa phương, những hình thức sùng kính này hôm nay vẫn đáng được thực hành. và cuối cùng số 69, vị trí của nhà tạm. Liên quan đến tầm quan trọng của việc lưu giữ thánh thể và chầu thánh thể, cũng như sự kính tôn đối với bí tích của hy tế Chúa Kitô, Thượng Hội đồng Giám mục cũng thảo luận vấn đề về sự xếp đặt nhà tạm trong các nhà thờ của chúng ta. Vị trí đúng đắn của nhà tạm giúp cho việc nhận rõ sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Bởi đó, vị trí mà mình thánh Chúa được lưu giữ phải được thắp một ngọn đèn để cho tất cả những ai bước vào trong nhà thờ đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Chính vì thế, cần phải nghiên cứu kiến trúc của ngôi nhà thánh. Trong các nhà thờ mà không có phòng thánh thể, và nơi vẫn còn đặt bàn thờ chính cùng với nhà tạm, thì tiếp tục duy trì sử dụng cấu trúc này thật thích hợp để lưu giữ và chầu thánh thể. Nhưng lưu ý, đừng đặt ghế chủ tọa ở phía trước. Trong các nhà thờ mới, đặt phòng thánh thể kế cận cung thánh là điều tốt. Nơi nào mà điều này không thể thực hiện, thì nên đặt nhà tạm trong cung thánh, ở một vị trí đủ cao, giữa phía trực hậu, hoặc ở một chỗ có thể nhìn thấy rõ. Cần quan tâm dành sự kính trọng xứng đáng cho nhà tạm, luôn phải được chăm sóc cả về mặt nghệ thuật nữa. Về vấn đề này, hẳn nhiên cần tuân theo những điều trình bày trong huấn thị tổng quát về sách lễ Roma. Trong bất cứ trường hợp nào, quyết định cuối cùng về những vấn đề này thuộc về Đức Giám mục địa phận. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, qua một học hỏi phụng vụ, chúng ta đã đọc xong phần thứ hai của tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis. Phần thứ hai của tông huấn này là phần nói về việc cử hành bí tích thánh thể, và chúng ta đã đọc qua những vấn đề liên quan đến việc cử hành bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, người Israel đã không bao giờ chiếm đóng toàn vùng đất Palestine mà ban đầu Gia-vê Thiên Chúa đã hứa ban cho họ. Người Canaan hiện diện tại đây từ bao nhiêu thế kỷ trước vẫn tiếp tục sống trong một vài vùng, đặc biệt là dọc bờ biển Tây Bắc, tức Liban ngày nay. Một trong những thành phố cổ của họ là Byblos, nơi chắc chắn người ta đã sáng chế ra mẫu tự cho chữ viết. Dầu sao đi nữa, khi lấy lại mẫu tự này của dân Canaan, người Hy Lạp cũng lấy tên thành phố Byblos để ám chỉ sách là Byblos trong tiếng Hy Lạp. Byblos đã là một thành phố cảng thương mại phồn thịnh ít nhất ngay từ thế kỷ thứ 18 trước Công nguyên. Nhưng bên cạnh Byblos còn có hai thành phố cảng khác nữa cũng cường thịnh không kém và hay được Kinh Thánh nhắc tới, đó là Tyro và Sidon. Sau năm 1000 trước Công nguyên, sự cường thịnh của Tyro và Sidon vượt xa Byblos. Đây là thời kỳ vua David và vua Salomon ký hiệp ước thương mại với vua Kiram hay Hiram của Tyro. Vua Kiram cung cấp gỗ quý, vàng và các tay thợ lành nghề cho công tác xây cất đền thánh Jerusalem và các cung điện của vua Salomon. Đổi lại, vua Kiram được làm chủ trên 20 thành phố vùng Galilea, như viết trong chương 9, sách các vua 1. Ngoài ra, vua Kiram và vua Salomon cùng nhau thành lập một đội thương thuyền buôn bán trên biển đỏ, chuyên nhập cảng vàng và đồ trang sức. Trong thời kỳ Israel hướng về đất Canaan, tại đây đã có nhiều bộ tộc gốc Semit định cư trong các vùng đất cùng độ cao ngang với đất của người Phoenicia. Đó là các dân tộc Aramaic mà lịch sử của họ được biết tới một phần nhờ các tài liệu của người Israel và Assyria, cũng như một ít văn bản khắc tiếng Aramaic. Có nhiều bộ tộc Aramaic, mỗi bộ tộc sống trong một thành phố rải rác trong toàn vùng Syria, Assyria và dọc sông Euphrates cho tới Babylonia, nơi một bộ tộc Aramaic sau này trở thành dân Chaldee. Các vương quốc nhỏ hơn của người Aramaic cũng hiện diện tại miền Bắc Galilea, và họ sẽ bị đồng hóa bởi Israel và nhóm Aramaic mạnh nhất hồi đó là nhóm Damasco. Dưới thời vua Salomon, Damasco trở thành độc lập với Israel và được củng cố bởi sự lãnh đạo của một triều đại gồm các vị vua hùng mạnh. Cho tới khi chưa bị người Assyria chiếm thành một tỉnh cai trị xa của họ vào năm 732 trước công nguyên, các vua Damasco, trong đó có Ben-Hadad và Hazael, thường đánh nhau với các vua Israel và Judah, vì họ tìm cách kiểm soát các con lộ dẫn xuống Ai Cập và vùng Arabia. Ngoài ra, thỉnh thoảng họ cũng thành công trong việc thống trị các lãnh tụ Aramaic khác sống rải rác tại miền Bắc và các hải cảng vùng biển. Sự kiện người Aramaic đông và sống rải rác trong một vùng rộng lớn như thế khiến cho tiếng Aramaic đã trở thành ngôn ngữ giao dịch chung trong các dịch vụ ngoại giao và thương mại của toàn vùng Trung Đông cổ, bắt đầu từ năm 750 trước công nguyên. Vào thời kỳ họ trở nên đông đúc hơn, các vua Assyria đã chinh phục và đẩy họ đông đảo sang Assyria và Ba Tư. Khi các quan của vua Sennacherib đe dọa thành Jerusalem, người của vua Ezekiah xin họ nói tiếng Aramaic. Các sắc lệnh của các vua Ba Tư cũng được viết bằng tiếng Aramaic. Dân chúng sống tại miền quê than phiền chống lại người Do Thái đi đầy từ Babylonia trở về cùng với vua Zorobabel, cũng viết thư cho vua bằng tiếng Aramaic. Một phần của sách Daniel cũng được biên soạn bằng tiếng Aramaic. Sau khi Alexander Đại Đế du nhập tiếng Hy Lạp vào vùng Trung Đông cổ, tiếng Aramaic trở thành ngôn ngữ thứ hai được dùng trong các công việc làm ăn và giao dịch chính thức. Tuy nhiên, tiếng Aramaic vẫn là ngôn ngữ chung của một vùng địa lý rộng lớn, và nó được người Do Thái sống tại Israel sử dụng trong cuộc sống thường ngày thời Tân Ước. Chúa Giê-xu và các tông đồ cũng nói và giảng dạy bằng tiếng Aramaic hay tiếng Hy Lạp. Vào thời đó, tiếng Do Thái đã trở thành cổ ngữ, chỉ được đọc chứ không còn là ngôn ngữ nói thông dụng nữa. Trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta còn gặp nhiều từ hay câu nói tiếng Aramaic như lệnh Chúa Giê-xu truyền cho bé gái con ông Giai-rô trỗi dậy. Talita cum. Thực ra, giống cái phải là cumi. Talita cumi. Bé gái ơi, hãy trỗi dậy. Hay Abba, cha ơi. Hoặc Eli, Eli, lema sabachthani. Lạy Chúa con, tại sao Chúa đã bỏ con? Trong vùng Trung Đông cổ, ngoài người Phoenicia, Aramaic và Chaldea ra, còn có dân Hittite. Người Hittite đến từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay và thuộc giống Indo-Europeo, Ấn Độ, Âu Châu, là giống dân đã thành lập một đế quốc hùng mạnh giữa các năm 1600 đến 1300 trước công nguyên. Họ đã kiểm soát Syria trước người Israel và người Aramaic. Thủ đô của họ là Hattusa, tức là thành phố Bogaskei, gần thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ tân tiến ngày nay. Trong các dinh thự đổ nát của thành Hattusa, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các văn khố của các vua Hittite được viết trên các mảnh đất sét bằng kiểu chữ hình cái đinh cuneiforme của Babylonia, nhưng là tiếng Hittite. Trong số các tài liệu quan trọng nhất, có rất nhiều hiệp ước ký kết với các nước chư hầu, theo một lược đồ chính xác, giống như lược đồ giao ước giữa Gia Vê Thiên Chúa và dân Israel, được ghi lại trong sách Xuất Hành và sách Đệ Nhị Luật. Người Hittite cũng phát triển một loại chữ viết tượng hình, Jeroglyphica. Vào năm 1286 trước công nguyên, họ chiến đấu chống lại người Ai Cập trong trận đánh tại Kadesh. Vì không bên nào thắng trận, nên hai bên ký kết với nhau một thỏa hiệp thiết định lằn ranh giới giữa hai bên. Nói chung, ranh giới này giống như ranh giới miền Bắc đất hứa được sách Giô-suê nói tới trong chương 1 câu 4. vào khoảng năm 1200 trước công nguyên, đế quốc Hittite biến mất dưới các cuộc tấn công của các dân miền biển, tức là người Philistine, và nền văn hóa của họ cũng biến mất, trừ một vài vùng tiền đồn nằm ở mạn Tây Syria như Carchemish và Hamat, nơi các nhóm con cháu của họ đồng hóa với các dân tộc khác. Vào thời vua Salomon và cả thời ngôn sứ Eliseo nữa, các vua và phụ nữ Hittite còn được Kinh Thánh Cựu Ước nhắc tới. Trong số các hầu thiếp của vua Salomon cũng có phụ nữ Hittite. Chương 23 sách Sáng Thế chứng minh cho thấy người Hittite đã sống trên đất Canaan lâu đời trước, vào thời tổ phụ Abraham. Có lẽ họ là một nhóm dân di cư từ mạn Bắc xuống, hay một nhóm riêng rẽ mang cùng tên. Còn có một nhóm dân khác cũng thuộc đế quốc Hittite, đó là dân Hurrit, được biết đến bên Babylonia vào năm 2500 trước công nguyên. Nhưng không ai biết gốc gác chắc chắn của họ, và tiếng nói của họ được ghi lại bằng chữ viết hình cái đinh, vẫn chưa được các chuyên viên ngữ học đọc ra. Có các nhóm Hurrit định cư dọc theo vùng đất nửa vành trăng Phỉ Nhiêu, tức từ Ai Cập cho tới Mesopotamia. Họ xuất hiện trong vùng Edom tại Sichem và Gan-Gala. Có các tên gọi Hurrit xuất hiện trên các bản đất sét viết bằng chữ cuneiform thuộc năm 1400 trước công nguyên, được tìm thấy tại Canaan. Trong khi các văn bản Ai Cập nói tới Canaan thì gọi họ là người Huru. Vào thời đó tại miền Bắc Mesopotamia là vùng Lưỡng Hà, tức Iran, Iraq ngày nay, đã có một quốc gia Hurrit quan trọng. Các vua Hurrit viết thư cho các pharaoh Ai Cập. Trong số các thần linh được người Hurrit tôn thờ có thần Mitra, và vài hình ảnh cũng được biết tới bên Ấn Độ. Người Hurrit có ảnh hưởng rất nhiều trên người Hittite, và họ phổ biến nền văn hóa Babylonia tại khắp nơi họ đi tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thân mến, ai đó đã tưởng tượng ra một câu chuyện về các thiên thần như sau. Hai vị thiên thần đi công tác ở trần gian. Một đêm nọ, hai vị xin vào trọ trong một gia đình giàu có. Đây là một gia đình keo kiệt, bủn xỉn. Họ không để cho hai thiên thần được nghỉ trong phòng khách sang trọng của họ. Hai ngài phải nằm chung với nhau trong một căn phòng chật hẹp và ẩm thấp trong nhà hầm. Trong khi chuẩn bị chỗ ngủ, vị thiên thần già thấy có một lỗ nhỏ trong tường. Ngài lặng lẽ bỏ công ra sửa chữa lại. Vị thiên thần trẻ thắc mắc liền được trả lời như sau. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy. Đêm hôm sau, hai vị thiên thần dừng chân trong một gia đình của một người nông dân nghèo, nhưng rất hiếu khách. Sau khi đã dọn ăn cho hai lữ khách, hai vợ chồng người nông dân nhường cho hai vị căn phòng duy nhất của họ. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hai vị thiên thần nhìn thấy vợ chồng người nông dân khóc sướt mướt. Lý do là vì con bọ cái duy nhất, mà sữa là nguồn lợi duy nhất của gia đình, đã dẫy chết ngoài vườn. Lần này vị thiên thần trẻ không còn thắc mắc nữa, nhưng nổi giận. Ngài hỏi vị thiên thần già, tại sao để cho sự thể xảy ra như vậy? Gia đình đầu tiên có tất cả mọi sự, anh lại giúp đỡ họ. Còn gia đình người nông dân nghèo này, đang nghèo, lại còn chia sẻ cho chúng ta tất cả mọi sự. Vậy mà anh nỡ để cho con bò cái duy nhất của họ phải chết. Vị thiên thần già ôn tồn giải thích. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy.
khi chúng ta nghỉ đêm trong căn nhà hầm của người giàu có, ta thấy có vàng được cất giấu trong cái lỗ trên tường. Biết người chủ nhà là một tên hà tiện ích kỷ, cho nên ta bịt cái lỗ đó lại để hắn sẽ không bao giờ có thể tìm được vàng nữa. Thế rồi tối hôm qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường của vợ chồng người nông dân nghèo, nửa đêm ta thấy thần chết đến bắt người vợ của anh ta. Ta đành thương lượng với thần chết, thế là hắn chỉ rước con bò cái mà tha cho người vợ. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói, của đi thay người. Câu nói ấy hàm ý rằng, có khi mất tiền của mà lại được điều may mắn khác. Trong cuộc sống của chúng ta, lắm khi sự việc xảy ra không theo ý muốn hay sự tính toán và chờ đợi của chúng ta. Chúng ta thường lý luận, lẽ ra sự thể phải như thế này. Lẽ ra nó phải như thế kia. Kỳ thật, nếu chúng ta có đức tin, và đức tin bằng hạt cải mà thôi, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự diễn ra đều mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta chỉ thấy được điều đó sau này mà thôi. Chúa Giê-xu bảo chúng ta chớ lo lắng áy náy về ngày mai. Ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Hãy đặt tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Cha trên trời. Mọi sự đều mang lại lợi ích cho chúng ta. Hôm qua đã thuộc về lịch sử. Dù có tiền rừng bạc bể, chúng ta cũng không thể nắm bắt lại được nó. Ngày mai vẫn mãi mãi là một huyền nhiệm ở bên ngoài tầm tay với của chúng ta. Chỉ còn lại ngày hôm nay và giây phút hiện tại này đây. Mỗi một khoảnh khắc là món quà Chúa ban tặng cho chúng ta. Sự thể đang xảy ra có khi nằm bên ngoài sự kiểm soát và lý giải của chúng ta. Nhưng sự việc như vậy mà không phải như vậy. Chúng ta cần có đức tin để tin rằng mọi sự xảy đến đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết trân trọng đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại này đây, với niềm xác tín rằng Chúa yêu thương chúng con và biến mọi sự thành khởi đầu cho những ân ban tốt đẹp hơn cho chúng con.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập linh, vì Chúa đã yêu con yên dấu cả đời mình. Chúc con một niềm tin, con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.